trình truyền thanh trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn.
Ngọc Trâm và Kim Ngân mến chào quý thầy cô và tất cả các bạn đang đến với chương trình phát thanh được thực hiện bởi Câu lạc bộ Truyền thông Trường Đại học Trà Vinh. Hôm nay thứ Tư, ngày 28 tháng 6 năm 2017. Ngọc Trâm mến chúc cho quý thầy cô và tất cả các bạn có một ngày làm việc thật năng động, hiệu quả và đón nhận được thật nhiều niềm vui nhé. Như thường lệ, chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính như sau. Đại hội cựu sinh viên khoa hóa học ứng dụng lần thứ nhất. Cuộc chiến giữa IQ và EQ. Chuyên mục hạt giống tâm hồn. Chuyên mục mỗi tuần một quyển sách. Và cuối cùng là phần thông báo và thông tin việc làm. Sau đây là bản tin chi tiết. Đại hội cựu sinh viên khoa khóa học ứng dụng lần thứ nhất, ngày 17 tháng 6 năm 2017, tại phòng E21105, khoa hóa học ứng dụng khai mạc đại hội đại biểu hội cựu sinh viên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2021, với tinh thần học tập, sáng tạo, giúp đỡ và gắn kết của các thế hệ sinh viên. Đại hội vinh dự được đón tiếp Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng nhà trường, ông Trần Văn Trọng, Phó Hiệu trưởng nhà trường, ông Phạm Quốc Khánh, Phó trưởng phòng công tác sinh viên, ông Nguyễn Nhật Thanh, Phó Bí thư đoàn trường, các cán bộ giảng viên và ban lãnh đạo khoa hóa học ứng dụng cùng đông đảo cựu sinh viên và sinh viên các khóa. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 11 năm ngày thành lập Trường Đại học Trà Vinh 2006-2017 và kỷ niệm 10 năm hoạt động của khoa hóa học ứng dụng, đồng thời tạo cầu nối gắn kết hoạt động của các thế hệ cựu sinh viên với sinh viên, khoa và nhà trường. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tiến sĩ Huỳnh Bá Giả, Phó trưởng khoa hóa học ứng dụng đã ghi nhận sự đóng góp của các thế hệ cựu sinh viên đối với hoạt động của khoa, nhà trường và mong muốn ban liên lạc hội cựu sinh viên khóa 1 tham gia tích cực vào chuỗi các hoạt động phong trào chào mừng kỷ niệm 11 năm ngày thành lập trường và 10 năm hoạt động của khoa, cũng như xây dựng các hoạt động thường niên kết nối cựu sinh viên với các thế hệ để hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm, làm việc, học tập, từ đó chung sức cùng với khoa trong đào tạo và tạo cơ hội việc làm cho sinh viên. Đại hội cựu sinh viên khoa hóa học ứng dụng lần 1 đã diễn ra trong sự trao đổi, thảo luận, tham vấn ý kiến của đại diện ban lãnh đạo khoa, đại diện thầy cô trong ngành công nghệ kỹ thuật hóa học, ý kiến của phòng công tác sinh viên, các cựu sinh viên các khóa về những kinh nghiệm, học tập, chương trình đào tạo, sự phát triển của khoa. Trong buổi gặp gỡ, cựu sinh viên Huỳnh Thị Thúy Nhạn khóa 2007 chia sẻ kinh nghiệm khi đi phỏng vấn xin việc và làm thế nào để thành công trong buổi phỏng vấn. Bạn nói, môi trường học tập ở đây rất năng động, thường xuyên làm việc với các chuyên gia đầu ngành, sinh viên có tính kỹ thuật cao, được rèn luyện kỹ năng mềm, trong đó kỹ năng viết CV xin việc được hướng dẫn kỹ. Hiện tại, bạn Thúy Nhạn đang giữ vị trí quản lý giám sát sức khỏe và môi trường tại công ty Suntory PepsiCo. Ở vị trí này, bạn luôn tiếp xúc nhiều nhân sự và phỏng vấn các bạn sinh viên ở những trường khác. Cựu sinh viên Nguyễn Hoàng Anh khóa 2008 hiện đang làm việc tại công ty Mỹ Lan cũng chia sẻ về kỹ năng học tập, kỹ năng nghề nghiệp và các thành công trong công việc. Bạn cho rằng yếu tố quyết định đến thành công trong học tập là sự đam mê. Mình sẽ ăn, uống, ngủ và sống cùng với nó, cho dù ở vị trí và công việc nào. Bạn nói, tôi rất hâm mộ một câu nói bất hủ và là bí quyết thành công của nhà tỷ phú Zhu Banlin, một tỷ phú giàu nhất Hồng Kông, đó là kể cả khi cọ toilet, tôi cũng vẫn cố gắng là người cọ sạch nhất. Đồng thời, bạn cũng đánh giá cao chương trình công nghệ kỹ thuật hóa học tại khoa hóa học ứng dụng, bởi chương trình này đa số sử dụng tiếng Anh để giảng dạy. Với sự tín nhiệm của các đại biểu, đại hội đã bầu ra được ban chấp hành hội cựu sinh viên khoa hóa học ứng dụng Trường Đại học Trà Vinh, nhiệm kỳ 2017-2021, gồm Phạm Văn Trung, Thạch Huy Chẹt, Trình Quốc Thanh. Trong đó, anh Phạm Văn Trung được bầu làm chủ tịch hội cựu sinh viên. Như vậy, với các mục tiêu phương hướng nhiệm vụ đề ra, hội cựu sinh viên sẽ phát huy hơn nữa vai trò gắn kết các thế hệ, hỗ trợ sinh viên và góp phần không nhỏ xây dựng phát triển nhà trường trong thời gian tới. cuộc chiến việc làm và các chỉ số IQ, EQ. Khi công nghệ ngày càng phát triển, đòi hỏi các sếp với người lao động cũng ngày càng cao hơn. Nếu chỉ có IQ, liệu con người thực có hơn gì cỗ máy? Để thành công, IQ thôi chưa đủ, cần phải thêm EQ. Ông Lasso Bock, người phụ trách tuyển dụng nhân sự tại Google cho rằng, mặc dù thành tích về điểm số là rất cần, nhưng công ty của ông cũng đang tìm kiếm những ứng viên có các kỹ năng mềm như năng lực lãnh đạo, đức khiêm tốn, tinh thần hợp tác, khả năng thích ứng linh hoạt và yêu thích học hỏi, tái đào tạo. Tuy nhiên, các lãnh đạo doanh nghiệp tham gia điều tra tại Web Forum cho rằng, hệ thống giáo dục hiện nay đang không cung cấp cho người lao động những kỹ năng mà giới chủ doanh nghiệp cần. Ngay cả ở Singapore, quốc gia được cho là có những đứa trẻ thông minh nhất thế giới và luôn giành được thứ hạng cao trong các điểm số PISA, chương trình đánh giá học sinh quốc tế do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế thực hiện, thì năm 2015 vẫn ghi nhận tình trạng thiếu tới 30% nhân sự có kỹ năng đáp ứng được nhu cầu nhà tuyển dụng. Báo cáo của Web Forum liệt kê trí tuệ cảm xúc EQ nằm trong 10 kỹ năng hàng đầu giới trẻ cần được trang bị ở giai đoạn năm 2020. Có thể thấy là để chuẩn bị cho môi trường làm việc trong tương lai, ngoài kiến thức không về học vấn, giới trẻ vẫn cần trang bị những kỹ năng mềm, nói một cách khác là thông minh cảm xúc hay EQ. Châu Á đang chuyển đổi triết lý giáo dục. Nghiên cứu cho thấy, nếu chỉ để có một công ăn việc làm, người trẻ có thể chỉ cần mức IQ tốt. Nhưng để có thể thăng tiến trong sự nghiệp, họ dứt khoát phải tập trung vào phát triển các kỹ năng mềm và cần phát triển chúng càng sớm càng tốt, ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, vì việc đó rất mất thời gian. Thực tế cho thấy, đã có nhiều dấu hiệu chứng tỏ ở chính phủ ở châu Á đã bắt đầu nhận thức được rằng chỉ trang bị các kỹ năng học vấn thôi là chưa đủ. Như Indonesia chẳng hạn, Tổng thống nước này, ông Joko Widodo, sang chuyến công du tới châu Âu đã kêu gọi các bộ trưởng giáo dục và kinh tế nước này cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa để bảo đảm cho Indonesia có một lực lượng lao động sẵn sàng làm việc. Trên tất cả trẻ cần có khả năng học cách học và giao tiếp xã hội, một năng lực cần sớm được trang bị. Hệ thống giáo dục cần phải thay đổi từ lối học vẹt kiểu từ chương sang cách cung cấp các kỹ năng giải quyết vấn đề và những kỹ năng mềm hay còn gọi là kỹ năng xã hội, trí tuệ cảm xúc, thúc đẩy quá trình tích lũy những kỹ năng ấy thông qua các cơ hội học tập ở trường, ở nhà và trong môi trường thực tế. Thay vì khăng khăng chú trọng phát triển cho trẻ đơn thuần về trí thông minh, hy vọng con đạt được điểm số thật cao hay có những thành tích xuất sắc tạm thời, thì phát triển IQ song song với EQ sẽ mang đến cho trẻ một sự thành công vững chắc và lâu dài trong tương lai. Khi lớn lên, trẻ thông qua việc phát triển dựa trên 6 kỹ năng: tư duy phản biện, khả năng tập trung, khả năng giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác và sự đồng cảm. Nhà giáo dục John Amos Comenius qua đời năm 1670 và thường được mô tả như vị cha đẻ của triết lý giáo dục hiện đại từng nói: nếu anh nói cho trẻ biết, chúng sẽ quên. Nếu anh chỉ cho trẻ thấy, chúng sẽ nhớ. Nếu anh kéo trẻ vào làm cùng, trẻ sẽ học. Do đó, hãy tạo điều kiện trải nghiệm thực tế ở giai đoạn tương đối sớm với người trẻ để họ phát triển các kỹ năng mềm, trải nghiệm đời sống xã hội và xác định rõ những ước mơ nghề nghiệp để chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai.
Như chúng ta đã biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con của quê hương làng Sen xứ Nghệ, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, một danh nhân văn hóa của thế giới, cả cuộc đời người đã hy sinh cho cây độc lập, kết trái tự do, cho cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân loại. Vâng, đất nước ta, dân tộc ta tự hào khi có Bác. 79 mùa xuân, Bác đã cống hiến cho Tổ quốc. 79 mùa xuân, người đã dành trọn cho nhân dân. Bác đã đi xa, nhưng hành trang Bác để lại là cả một tài sản vô giá. Đó là tư tưởng, tấm gương đạo đức của một vị thánh nhân mà mỗi chúng ta cần phải ra sức học tập để hoàn thiện chính mình. Chính vì lý do đó, Câu lạc bộ Truyền thông Trường Đại học Trà Vinh xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn mỗi tháng 2 số phát thanh chuyên mục Hạt giống tâm hồn, kể chuyện về Bác nhằm góp phần giúp thanh niên hoàn thiện bản thân và phấn đấu xây dựng đất nước, tiếp tục phát huy công cuộc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong chương trình hôm nay, Kim Ngân xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn một câu chuyện rất hay và ý nghĩa. Câu chuyện có nhan đề Lịch sử ba bộ quần áo của Bác. Chủ tịch Hồ Chí Minh có hai bộ quần áo được anh em giúp việc đặt tên là bộ kháng chiến và bộ kaki vàng. Bộ kháng chiến được may từ khi Bác lên Việt Bắc và Bác đã mặc trong suốt những năm kháng chiến chống Pháp. Ngoài hai bộ trên, Bác còn một bộ quân phục màu xanh, một bộ lụa Hà Đông màu gụ. Mùa rét, Bác mặc bên trong một áo len, khoét ngoài một áo pardesui chiến lợi phẩm dài quá đầu gối, quà của một đơn vị tặng người. Trong chiến dịch biên giới năm 1950, khi đến thăm thương binh, thấy một chiến sĩ bị mất máu nhiều, rét, Bác đã cởi chiếc áo pardesui này đắp lên người đồng chí đó. Trên chiếc áo quân phục có một miếng màng ở vai áo phải, kỷ niệm một đầu nhọn chiếc đinh đòn gánh của một cụ già dân công phục vụ chiến dịch biên giới. Qua suối trượt chân ngã, làm toạc vai áo Bác. Thường khi đưa áo đi giặt, Bác nhắc, giặt xong, các chú xem áo có chỗ nào sờn thì sửa lại cho Bác. Đừng đem nhờ các cô ở cơ quan. Các cô ấy còn bận nhiều việc, để dành thì giờ cho các cô chăm sóc dạy dỗ các cháu nhỏ. Kim Ngân mến chào quý thầy cô và tất cả các bạn đang đến với chương mục Mỗi tuần một quyển sách. Trong chương trình hôm nay, Kim Ngân xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn quyển sách có nhan đề Phát hiện và sử dụng nhân tài của tác giả Nhiệm Ngạn Thân, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Nhiệm Ngạn Thân là một học giả nổi tiếng trong giới nghiên cứu của Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, trong một thời gian dài làm lãnh đạo tại Đại học Bắc Kinh, ông đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu trong công tác trồng người, trong việc phát hiện, sử dụng và phát huy tối đa năng lực của cán bộ tỉnh Giang Tô, một vùng đất địa linh nhân kiệt nổi tiếng Trung Quốc. Trong 10 năm công tác tại đây, ông đã đảm nhiệm nhiều cương vị công tác quan trọng. Ở bất kỳ cương vị nào, ông cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được mọi người kính nể. Nội dung cuốn sách chủ yếu nói về những trải nghiệm của bản thân trong 10 năm công tác ở Giang Tô và cảm nhận đối với xã hội, cuộc sống. Cuốn sách là những đúc rút của một người lãnh đạo sau khi về hưu, tác giả chia sẻ. Ta không phải là người nhìn xa biết trước, rất nhiều việc khi làm không rõ sau khi làm xong mới tỏ, khi đang ở trong cuộc chưa biết, khi thoát ra ngoài rồi mới hiểu. Có những lời, khi đang còn đương chức đương quyền không tiện nói ra, khi nghỉ hưu rồi lại có thể nói một cách vô cùng thoải mái. Cách nhìn nhận của một người dày dạn sương gió và một lính mới tò te kinh nghiệm non nớt về một số lý lẽ, tất sẽ có những điểm bất đồng. Nội dung cuốn sách hàm chứa những tư tưởng rất sâu sắc, kiến thức và kinh nghiệm phong phú, quý báu của tác giả trong việc dụng nhân. Phần lớn những gì ông viết đều được thực tiễn công tác, những điều mắt thấy tai nghe, từ góc độ của người quản lý, vừa mang theo hơi thở cuộc sống, vừa thể hiện trí tuệ của một học giả uyên thâm. Phần chủ yếu của cuốn sách là tác giả đi sâu vào trình bày về công tác cán bộ, trong đó đề cập rất thẳng thắn, không né tránh những vấn đề xã hội rất quan tâm như tính dân chủ trong đảng, phong cách viết, phong cách hội họp, thể chế chính trị, v.v. Để giúp bạn đọc, nhất là các cán bộ quản lý, lãnh đạo, cán bộ làm công tác nhân sự có điều kiện nghiên cứu, tham khảo những nội dung nêu trên, Thư viện xin trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc.
Thông báo về hội thảo tư vấn học tập và làm việc tại Nhật Bản. Thời gian vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6 năm 2017, nhằm ngày thứ 6. Địa điểm: phòng E21 105, khoa ngôn ngữ văn hóa nghệ thuật Khmer Nam Bộ. Mục đích của hội thảo là nhằm giúp cho người lao động, sinh viên có thêm những thông tin hữu ích về du học cũng như thông tin về việc làm tại Nhật Bản. Đến với buổi hội thảo, các bạn sẽ được công ty trách nhiệm hữu hạn Global Trust Networks Việt Nam tặng quà khi tham gia giao lưu và đặt câu hỏi. Đến với buổi hội thảo, các bạn sẽ được nhận SIM số Vinaphone với giá 10.000 đồng. Với SIM này, sau khi kích hoạt hàng tháng, sẽ được nhận tin nhắn về thông tin thị trường lao động, tuyển dụng, đào tạo kỹ năng, kiến thức khởi nghiệp, thông tin thực tập, du học và lao động nước ngoài. Ngoài ra, hàng tháng SIM này còn được nhà mạng tặng thưởng vào tài khoản. Đối tượng tham gia, sinh viên đã tốt nghiệp và chuẩn bị tốt nghiệp tất cả các ngành, người lao động có nhu cầu làm việc tại Nhật Bản. Nội dung của buổi hội thảo: tư vấn cơ hội học tập và làm việc tại Nhật Bản, trao đổi giải đáp thắc mắc của sinh viên, người lao động. Thời hạn đăng ký đến hết ngày thứ Năm 29 tháng 6 năm 2017. Địa điểm đăng ký: Trung tâm Dịch vụ Việc làm Trường Đại học Trà Vinh, địa chỉ phòng A11-111, số 126, Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh. Điện thoại 02943-603-688, 02943-855-246 hoặc 02943-855-247. Email tư vấn việc làm a@tvu.edu.vn hoặc thông qua website dịchvuviệclam.tvu.edu.vn. Công ty trách nhiệm hữu hạn Vi Lữ tuyển dụng. 1. Nhân viên kiểm tra chất lượng, 10 người. Công việc: kiểm tra chất lượng sản phẩm chai nhựa theo quy chuẩn. Làm việc dưới sự chỉ đạo và quản lý của cấp trên. Yêu cầu: nam nữ tốt nghiệp trung học phổ thông và tuổi từ 18 trở lên. Chưa có kinh nghiệm sẽ được công ty đào tạo. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm. Hiểu biết về tính chất công việc và kiểm tra chất lượng. Mức lương: từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng mỗi tháng. 2. Nhân viên bảo trì điện, 10 người. Công việc: kiểm tra máy móc, thiết bị điện trong toàn công ty. Tiến hành bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị theo định kỳ và khi có sự cố xảy ra. Cẩn thận, năng động, yêu thích công việc. Yêu cầu: nam từ đủ 20 tuổi trở lên. Am hiểu về điện, điện công nghiệp. Mức lương: từ 4 triệu 500 nghìn đồng đến 9 triệu đồng một tháng. 3. Nhân viên quản lý sản xuất, 5 người. Công việc: bố trí, sắp xếp, đôn đốc công nhân trong ca, đáp ứng đúng kế hoạch, đảm bảo hàng sản xuất đạt chất lượng. Yêu cầu: nam nữ, tuổi từ 25 trở lên, có kinh nghiệm về bố trí công nhân. Mức lương: từ 5 triệu đồng đến 9 triệu đồng mỗi tháng. 4. Lao động phổ thông, 20 người. Công việc: cắt gọt, kiểm tra và đóng gói sản phẩm chai nhựa. Yêu cầu: nam nữ từ 18 tuổi trở lên, biết đọc, biết viết, không có hình xăm. Mức lương: từ 4 triệu 800 nghìn đồng mỗi tháng trở lên. Nhân viên cơ khí, 3 người. Công việc: vận hành thành thạo máy phay, máy tiện CNC. Am hiểu về máy CNC, sửa chữa, chế tạo khuôn mẫu theo yêu cầu của phòng kỹ thuật. Yêu cầu: nam từ 22 đến 45 tuổi, có kinh nghiệm ít nhất 1 năm về máy phay, tiện máy CNC, nắm vững nguyên tắc định vị, kẹp chặt. Mức lương: từ 7 triệu đồng đến 12 triệu đồng mỗi tháng. Quyền lợi chung: thưởng lương tháng 13 và các lễ 30 tháng 4 và 2 tháng 9. Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn theo luật định. Được hưởng các chế độ phúc lợi từ công đoàn như ốm đau, thai sản, cưới hỏi. Địa điểm làm việc: số 728, đường tỉnh 824, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến ngày 31 tháng 7 năm 2017. Mọi chi tiết về hồ sơ, yêu cầu và địa điểm nhận hồ sơ liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Trường Đại học Trà Vinh, địa chỉ phòng A11-111, số 126, Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh. Điện thoại 02943-603-688, 02943-855-246 hoặc 02943-855-247. Email tư vấn việc làm a@tvu.edu.vn hoặc thông qua website dịchvuviệclam.tvu.edu.vn.
Chương trình phát thanh của Trường Đại học Trà Vinh hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mỗi ý kiến đóng góp xin gửi về hòm thư phòng thu âm Đầu Hồi Giảng Đường 1, khu 1, Trường Đại học Trà Vinh. Xin thân ái chào tạm biệt.